người tốt làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca thương tình thắm đạo, phù mẫu tự tôn một con đường. Kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngâm nguồn suối mới, vi diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, thương nhiều Phật pháp lợi tha nhân, giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết, niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Cô Nguyên Đường, trụ trì chùa Phước Điền, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Kính thưa các nhà hảo tâm, đặc biệt là trong gia đình Vạn Tín cùng các Phật tử. Kính thưa toàn thể đạo tràng, có trong đó có những người đã là Phật tử quy y Tam Bảo, có những người có cái duyên đến chùa Phước Điền bởi vì trong cái diện khó khăn được đến nhận quà. Nhưng mà Pháp Phật á, thì không có phân biệt, cho nên ai cũng được nghe và ai cũng sẽ được an lành, sẽ được hạnh phúc sau khi nghe Pháp, nếu chăm chú lắng nghe, hiểu được lời Pháp của Phật. Quý Phật tử thân mến, thì suốt một cái mùa dịch bệnh 7-8 tháng trời, thật sự là sư không có đi bất cứ nơi đâu, vì cái tình hình phải cách ly, phải bảo toàn sức khỏe cộng đồng. Và cho nên khi mà bà con chích tiêm vaccine rồi là sư vẫn giảng trực tuyến, là giảng online. Và cái ngôi chùa Phước Điền của tỉnh Phú Yên là nơi đầu tiên sư bước chân ra phi trường, lên máy bay bay ra đây sau một cái thời gian rất là dài, tất cả chúng ta chịu đựng một cái mùa dịch bệnh nhiều mất mát, đau thương, nhiều sự chia ly, nước mắt, nhất là những vùng ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương và những cái tỉnh lân cận, nơi đâu cũng có dịch bệnh lan đến và người dân chúng ta phải chịu những cái hậu quả do dịch bệnh. Cái vùng đất của chúng ta tuy là có ảnh hưởng nhưng vẫn là một cái vùng xanh so với toàn cục diện đất nước Việt Nam. Vì vậy mà sau những cái tháng ngày dài, nhiều cái sự căng thẳng bởi dịch, thì chúng ta vẫn được địa phương cho phép tạo duyên cho người dân đến đây nhận một cái món quà mùa xuân mới. Và trong tình yêu thương, quan tâm tới các vị vùng sâu, vùng xa, và nhất là những cái người Phật tử hảo tâm, họ không mời sư về thành phố mà họ thương những người dân chịu ảnh hưởng một mùa mùa lũ, mùa lụt, do xả độc, mưa bão. Vì vậy mà người dân chịu rất là nhiều sự khó khăn. Vì vậy mà trước khi mà mình tặng quà, sư chia sẻ với các vị một số lời của Đức Phật dạy để chúng ta ứng dụng trong đời sống này mà chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Nói là chùa Phước Điền thì đã là một cái ý nghĩa rất là hay. Bởi Phước Điền đó là gì? Điền là ruộng. Phước Điền là cái ruộng phúc đức. Con người ta biết tìm đến ruộng phúc đức để tu, tìm đến đây để gieo đến cái mảnh đất của cái vùng đất này, những cái hạt gọi là hạt phước, hạt đức, rồi nảy mầm lên cái quả an vui. Vì vậy mà cái chùa Phước Điền nó sẽ là một cái điểm đánh dấu kỷ niệm cho các nhà hảo tâm sẽ biết rằng chúng ta đang sống và tập làm những cái việc tốt đẹp, gọi là bố thí. Theo lời dạy của Đức Phật, mình đem lại niềm vui cho mọi người thì mình sẽ đón nhận những niềm vui. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sư không có đi đâu, nhưng mà nghe dân ở đây đã chịu quá nhiều khó khăn trong bão lũ thì sư quyết định là sẽ ra thăm bà con. Toàn thể quý đạo tràng, đồng bào thân mến, chúng ta phải biết sống, biết suy nghĩ như thế nào mà cuộc đời của chúng ta được an vui. Cũng có những người chịu lũ bão, sập nhà sập cửa mà họ vẫn vui. Có những người chưa có gì hết á, không, mới gió vô nhà, mới hư vài bóng điện, đã than van, đã đau khổ, đã kêu trời kêu đất suốt ngày suốt đêm. Có người trong mọi hoàn cảnh họ vẫn tự tại, an vui. Có người hở một chút thôi, chưa có gì hết á, đã kêu la, khóc lóc, và nét mặt lúc nào cũng tràn đầy những nỗi khổ đau. Cho nên sư giảng cho các vị nghe để chúng ta biết mở cửa ra mà đón ánh sáng mặt trời, mở tâm ra mà tập nghe pháp. Ở đây có những vị từng nghe, như sư cô trụ trì nói ở đây dân mến sư Hương Nhũ lắm. Bây giờ vẫn là mùa dịch mà nói đến sư thì ta hoan hỷ đến chùa. Mà đã như vậy, đã mến sư tức là phải thích nghe pháp. Mà có những người chưa từng nghe thì cũng nghe thử xem sao. Vì dù sao ở đây cũng là một vùng xa chứ không phải là gần, vùng xa thành phố. Nhưng mà có ngôi chùa ở đâu là nơi đó có ánh sáng của chánh pháp. Thưa toàn thể quý đạo tràng, bà con thân mến, sư nói mở cửa ra đón ánh sáng mặt trời là bởi vì có những người không bao giờ mở tâm ra để lắng nghe. Nhà mình có cửa sổ, có cửa lớn mà quanh năm đóng im ỉm. Và do vậy, cứ lúc nào cũng sống trong tâm tối. Có người mua một cái ngôi nhà, vị trí rất là tốt và đẹp. Bố trí trong nhà cũng rất là hợp lý, nhưng mà ánh sáng không có tốt. Mấy cái nhà cao tầng nó chắn hết ánh sáng của ngôi nhà. Trời nắng thì còn tạm được, nhưng mà tiết trời mưa gió u ám thì trong nhà luôn luôn phải bật đèn. Thì một hôm chủ nhà mới mời một số người bạn đến nhà chơi, vào xem từng phòng của ngôi nhà. Họ khen nhà đẹp quá, nhưng mà sao ánh sáng kém như vậy. Và có một người làm về thiết kế trang trí nội thất, họ mới nói rằng do là ngôi nhà này đã làm cái cửa sổ sai hướng rồi. À, mở sai hướng cửa sổ. Thì chủ nhà thì không hiểu là như thế nào. Thì cái người mà làm về thiết kế nội thất mới nói rằng cái chỗ mà ánh sáng mặt trời á, thì cậu lại không làm cửa, mà chỗ không có ánh sáng mặt trời thì cậu đi làm cửa ở chỗ đó, cho nên ánh sáng nó không vào. Chủ nhà nghe như vậy rất là không có yên tâm, Cho nên quyết định là vậy là không đúng phong thủy rồi. Bây giờ phải kêu người đến xem phong thủy, phải không nào? Để mà thay đổi lại cửa cảnh trong nhà, vân vân. Đó, thì cái người bạn mới nói rằng bây giờ anh tính sao, anh định làm gì? Nói giờ tôi phải gọi người đến coi hướng nhà. Nhà tôi mà vậy chắc là sai hướng. Thì người bạn mới nói hướng nào không đúng. Cậu muốn ánh sáng trong phòng đầy đủ à, thì á, nhà cửa như vậy đó, mà nghĩ đến phong thủy, phong này phong kia đó, là trước hết là tốn tiền, thứ hai là lo lắng. Cho nên á, nhà đã tối à, thì tốt nhất hãy mở hết các cái cánh cửa ra. Trước khi nghĩ đến phong thủy thì mình xem mình mở cửa chưa. Chỉ mất nửa ngày thôi, người bạn thiết kế thi công giúp cho một số ô cửa để mà ánh sáng nó vào, vào trong nhà. Chứ không cần phải đi xoay hướng nhà, hướng cửa gì hết, mà chỉ là mở thêm một số cái ô cửa ra thì ánh sáng nó vào, và mở cửa ra đừng đóng nữa, thì cái ngôi nhà nó sáng lên, tràn ngập ánh sáng. Ngay cả ngày mưa thì vẫn có ánh sáng vào nhà, và có thể đứng ở trong nhà mà nhìn ra ngắm mưa rơi. Đó. Cho nên á, chủ nhà đó có hai cái lỗi. Một là cửa sổ mở ra cái góc kẹt nên không thấy ánh sáng. Hai là chủ nhà quanh năm đóng cửa, sợ mất đồ hay sợ trúng gió gì đó mà đóng cửa riết. Vì vậy mà đổ thừa cho phong thủy, đổ thừa cho nhà không tốt, đổ thừa việc này việc kia. Nhưng mà có một việc rất là đơn giản thôi, đó là không chịu mở cửa ra. Ý của sư nói ở đây, các vị phải ngồi đây lắng nghe, mở cái tâm ra. Và bây giờ ai có điện thoại reng mặc kệ, không có quay xuống, chỉ nhìn lên đây thôi. Nghe là nhà mình có mở cửa chưa, để ánh sáng vào chưa? Tâm mình có mở ra để lắng nghe chánh pháp hay chưa? Cho nên nếu mà chúng ta có thể mở một cửa sổ đón ánh mặt trời thì nhiên tâm hồn ta ấm áp, có nắng vô, có gió nhẹ êm, chứ không phải tối ngày đóng im im rồi mở máy lạnh, mà phải ở đâu cũng có ngập tràn ánh sáng thiên nhiên. Mà những vùng như Phú Yên này là hạnh phúc, nhìn ra thấy núi, thấy cây cối, thấy ruộng vườn, đó là một điều hạnh phúc. Có rất là nhiều người ta sống trong những cái vùng thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, như Hà Nội, người ta đã nghĩ đến cái chuyện phải kiếm một cái vùng đất có cây cối, có núi non, có biển. Tất cả những điều đó là Phú Yên có hết. Chúng ta đang sống trong một điều kiện thiên nhiên rất là tốt, rất là đẹp. Vì vậy, cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Các vị không mở tâm ra nghe pháp, cứ nghĩ lát xách túi quà về rồi coi trong đó có cái gì, có gạo nè, có mì nè, có gia vị thực phẩm, có bột nêm, có nước tương, có trà uống, bánh ngọt gì vân vân, mình cứ nghĩ cái đó không, mà mình quên rằng đó nó sẽ hết. Mà cái điều mà còn lại là lời của sư nói, nó đi trong tâm của các vị, nó làm cho các vị thay đổi mà bớt buồn, bớt khóc, bớt khổ đau. Cuộc đời chúng ta do định sai hướng mà lận đận cả cuộc đời. Làm cái nhà, để cái cửa sổ không đúng chỗ, cho nên tối tăm suốt cả bao nhiêu năm. Con người ta do định hướng tư duy sai, suy nghĩ sai, cho nên cuộc đời đau khổ mãi. Chứ lời Phật dạy không có nói do giàu mà sướng, do nghèo mà khổ đâu. Mà Đức Phật nói là hãy tìm về cái bình an ở trong tâm của chúng ta. Và sư mất có 10 phút là sư ổn định được cái đạo tràng này. Là sư biết cái tâm của các vị nó cũng đơn giản lắm, nó cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng còn thiếu đó là ánh sáng của chân lý. Các vị chưa được nghe Phật pháp nhiều, chứ thật sự phần lớn người dân Phú Yên mình sống hiền lành, chân thật. Nhưng mà còn phải những cái vùng xa này còn được nghe pháp nữa thì rất là tuyệt vời. Thì làm sao định hướng cho đúng đây? Định hướng là cái gì? Cái suy nghĩ. Một cái suy nghĩ đó là một cái ý niệm. Mà một cái ý niệm, một cái suy nghĩ đó, nó nằm ở trong tâm mà đâu ai thấy đâu. Mà nó chứa đựng cả không gian, cả thời gian, chứa đựng tất cả mọi mối quan hệ, chứa đựng tội và phước ngay trong một cái suy nghĩ của chúng ta. Các vị ngồi đây, các vị nghe sư giảng, các vị đừng nghĩ gì hết. Các vị chỉ nghe sư giảng thôi. Đó là tâm các vị thanh tịnh. Các vị đang chứa tích lũy cái phước đức cho chính mình. Nhưng mà có người ngồi đây mà tâm nó đi đầu này đầu kia. Nó nhớ ở nhà không biết có mưa không, có ai cất đồ không. À, lát về nó có biết đặt cái nồi cơm không, hay nó bắt mình phải vô bếp nấu, rồi trách cái này, nó nghĩ cái kia, nó chạy lung tung hết. Cũng trong ý niệm mà không có phước, chỉ là lo thôi. Và cũng trong ý niệm mà các vị buông xả muôn duyên, buông xả vạn pháp, mà chỉ ngồi đây lắng nghe sư giảng và biết đó là điều đem lại cho mình sự thanh tịnh. Mà có thanh tịnh là sẽ có an vui, có an vui rồi mới có hạnh phúc. Còn cái mà các vị đi tìm kiếm là vợ, là chồng, nhà cửa, tài sản, nó là phương tiện trong cuộc đời, nhưng có khi nó làm cho các vị khổ đau. Lời Phật dạy để cho chúng ta thấy rằng từ trong cái ý nghĩ thôi, cái ý niệm thôi mà nó chứa đựng không gian, thời gian, chứa đựng các mối quan hệ, chứa đựng tội, chứa đựng phước. Và một ý niệm mà còn rộng lớn hơn cả ba A Tăng kỳ kiếp. Không gian là chứa hết cả Đông Tây Nam Bắc, cả mười phương thế giới ngay trong ý niệm của chúng ta. Cho nên nói cái ý niệm, thấy chưa nào, mà bao trùm cả núi Tu Di. Cái tâm của chúng ta nó rất là mạnh. Tâm dẫn đầu các pháp, khổ, buồn, vui, sướng, hạnh phúc, khổ đau ở tâm chúng ta. Mà sư hỏi các vị là tâm mình có nhìn thấy được không?
Dạ.
Tâm sao thấy? Đây nha, cái ly nước là thấy nè, bình hoa là thấy nè, quà gạo mì nè, đúng không? Rồi là bà con dòng họ, người thân nè, chùa chiền nè, ruộng lúa thì mình thấy, nhưng tâm đâu có thấy. Vậy mà tất cả mọi thứ là do tâm, chứ không phải do những cái pháp này, cái vật chất này. Cho nên các vị phải được nghe sư giảng để mình điều khiển cái tâm này. Vì cái tâm này là cái tâm gì? Cái phàm tâm, vọng tâm, chứ không phải là chân tâm. Có chư Phật, có Bồ Tát để chúng ta bái lạy muôn đời. Mới ngày mùng 8 tháng Chạp vừa rồi là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo. Hơn 2.500 năm rồi mà người ta vẫn lạy Phật. Bởi vì các ngài sống với tự tánh thanh tịnh, còn mình sống với vọng tâm điên đảo. Cho nên mình có giàu có cách mấy, nhà cao cửa rộng, tài sản vô biên, mình chết á thì cũng người ta cũng quên mình nhanh lắm. Mình đang sống nhiều khi người ta cũng nguyền rủa. Vậy mà Đức Phật nhập Niết Bàn gần 3 thiên kỷ, ta vẫn lạy Phật. Bởi vì ngài luôn sống trong cái chân tâm, là cái tâm mà không đắm nhiễm các cái pháp trần của cải tài sản, của ta, của anh, của người. Đắm chấp các cái pháp trần, danh lợi sắc tài, tham sân si, ôm ấp. Các ngài đều thấy, đều biết, nhưng không nắm, không giữ. Còn mình nắm đâu, thấy đâu nắm đó, nhìn đâu giữ đó. Cho nên cái tâm của chúng ta, nó dắt dẫn chúng ta đến tất cả các pháp trong cuộc đời. Còn tâm của Phật á, một niệm cũng là bao trùm cả vũ trụ hư không, nhưng mà là tâm Phật. Cho nên mới nói rằng là tâm Phật mà thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. Nếu mình không phân biệt cái này, cái kia, cái thích, cái không thích, cái chê, cái khen, cái giàu, cái nghèo, cái khổ, cái vui, đừng có phân biệt, thì chúng ta sống trong cái chân tâm, thấy đại từ là thấy Phật. Và nếu mà cái tâm mình cứ sống trong mọi sự thương yêu, ghét bỏ, chấp có, chấp không thì vô cùng khổ đau. Thành ra có nhiều người ta không biết mà ta lại khỏe. Có người biết nhiều quá lại đau khổ. Biết nhiều quá thì tham nhiều, muốn nhiều. Còn có người thôi có thì mô Phật, không có thôi, đâm ra người ta lại an vui. Thành ra là thành công hay thất bại cũng là trong ý niệm, trong suy nghĩ của mình. Nhiều người sự nghiệp lớn lao, thành công vĩ đại cũng từ một cái suy nghĩ, cái ý niệm. Mà nhiều người đang thành đạt vẻ vang, cái tán gia bại sản cũng từ cái ý niệm. Cái tham, cái chấp rồi cũng tiêu tan hết. Mà cũng có người chỉ từ một cái ý niệm, bây giờ mình phải sống tốt, mình không tham nữa, mình sống lợi người, lợi mình. Lợi cho mình thì lợi cho người, tốt cho mình thì tốt cho người. Thì tự nhiên cái thành công của họ nó vô cùng ý nghĩa, thưa các vị. Cũng trong ý nghĩ này thôi. Mà cũng có người cũng từ một ý nghĩ mà tiêu tan hết sự nghiệp. Một cái niệm ác khởi lên và đi trên con đường ác đó, thì cũng mới thấy nhà cao cửa rộng đó và tiêu tan hết. Cũng bắt đầu từ cái suy nghĩ của mình, chứ không phải tại cha, tại mẹ, tại anh, tại em, tại thời, tại thế. Tất cả là ở tâm mình. Cũng một cái niệm tốt mà cứu muôn người, cũng một niệm sai lạc mà bao nhiêu người đau khổ, tai ương. Chẳng hạn bây giờ giữa cái mùa dịch bệnh như vậy, mà đến cái vùng này nó tương đối là vùng xanh, giúp đỡ được cho dân cái gì mình giúp, đó là một ý niệm tốt khởi lên. Cho nên mình có một cái đạo tràng thanh tịnh, phước báo vô cùng. Chỉ cần một cái niệm tốt khởi lên là đi sau là cái việc làm rất tốt. Nhưng cũng có người nói thời buổi này dịch bệnh khó khăn, làm chi cho khổ, kiếm cách lừa ai được cứu, kiếm vài chục triệu xài. Thì cũng một cái niệm khởi lên, và sau đó có thể vô tù ngồi, và sau đó có thể nhiều điều tai ương, đau khổ. Có phải bắt đầu từ tâm các vị không? Từ tâm mình hết. Hạnh phúc khổ đau cũng trong cái ý niệm của mình. Thấy chưa nào? Người ta quan niệm càng giàu càng nhiều, tiền bạc nhiều thì vui, mất cái gì thì u sầu tiếc nuối. Nhưng cũng có người quan niệm càng ít lại càng khỏe, càng đơn giản lại càng hạnh phúc. Cho nên mình có nghèo á, mà ngày 2-3 bữa cơm gia đình hạnh phúc, mình hãy biết đó là vui. Chứ không có chạy vậy kiếm tiền, mà hãy tìm cái chân hạnh phúc, nó là ở cái gì? Cái đời sống lương thiện của chính mình. Cái người Nhật bây giờ họ chọn cái lối sống tối giản, bởi vì cái nước Nhật nó hay bị gì? Bị động đất. Xây dựng cho nguy nga, một cơn động đất tới là nằm trong bão cát, nằm ở trong núi lửa, nằm ở trong đất đá. Cho nên họ làm nhà nhẹ nhàng bằng cái loại ván ép tinh xảo, và nếu có động đất, có rung chuyển thì sập nhà sập cửa, họ không đến nỗi thiệt mạng. Và càng ngày họ càng sống trong những cái nạn tai như vậy thì họ lại càng quan niệm sống tối giản, để có mất mát gì thì nó cũng không đến nỗi nhọc nhằn. Thành ra là cái đất nước Nhật họ cũng không có làm gì quá kiên cố, và họ quan niệm cuộc sống đơn giản là tốt, vì không biết ngày mai động đất đến lúc nào, không biết chết lúc nào. Việt Nam chúng ta thì không có đến nỗi động đất, nhưng những vùng miền Trung có thiên tai bão lũ, cũng không biết bão lũ đến khi nào. Và một cái điều đang ảnh hưởng trên toàn thế giới đó là dịch bệnh. Dịch bệnh thì nó không tha một cái đất nước nào, văn minh tiến bộ giàu có gì đi chăng nữa, cũng dịch bệnh đến còn người ta cũng chết. Và thậm chí những đất nước rất là văn minh, đại cường quốc, cũng chết hằng hà sa số vì dịch bệnh. Cho nên con người ta cúi đầu trước những cái vấn đề thuộc về gì? Nhân quả trong cuộc đời. Chứ không phải giàu mặt mà sẽ sống mãi mãi. Mà có khi mình sống cái túp nhà đơn sơ như vậy, bên ruộng, bên vườn, vậy mà lại chúng ta còn đang sống đây nè. Như vậy có phải là giàu có phải là đủ các mọi thứ, văn minh tiến bộ là mình sẽ sung sướng đâu? Chưa chắc. Cuộc đời này không nói trước điều gì. Chỉ con người sống tốt, suy nghĩ tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, thì con người đó sống an lành và chết cũng an lành. Và thậm chí mình có chết vì thiên tai, vì dịch bệnh, vì bệnh hoạn, mình cũng không khổ đâu. Tại vì cái chết là cái tất nhiên sẽ đến. Không phải người ta làm lành hoài mà rồi người ta sẽ không chết. Cũng chết thôi, vì chết là quy luật. Nhưng chết trong khổ đau hay chết trong an lạc? Mà muốn trả lời được câu này, ngay khi chúng ta sống, chúng ta phải thường tập suy nghĩ đơn giản đi. Đừng gom góp cho mình quá nhiều. Hãy nghĩ đến mọi người. Người biết nghĩ đến người khác, người đó không có khổ đâu. Sư nhớ một cái câu nói của bậc thiền sư: con người đau khổ nhiều chính bởi vì họ nghĩ đến mình quá nhiều. Con người hạnh phúc nhiều là con người nghĩ đến người khác rất nhiều. Cho nên một trong những cái hạnh đầu tiên mà Đức Phật dạy những người đệ tử Phật, hạnh đầu tiên đó là bố thí. Trong lục độ ba la mật, cái hạnh đứng đầu tiên cũng là bố thí. Thứ hai trì giới, thứ ba nhẫn nhục, thứ tư tinh tấn, thứ năm thiền định, thứ sáu mới có trí huệ. Cho nên cái hạnh đầu tiên buông xả, bố thí. Mà con người bố thí được, con người phải nghĩ đến người khác. Chứ mà nghĩ đến mình không có bố được đâu, làm chút tiếc dữ lắm. Cái động trong ý niệm của mình mà sanh ra. Chứ bây giờ một cái dịch bệnh như vậy chết rồi, giờ muốn làm được không? Không làm được gì hết. Cho nên làm được gì tốt, hãy làm. Còn chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn, mình không có sống để lấy gì đi bố thí, thì mình phải bố thí được cái lời nói cho tốt lành. Mình sống với nhau cho nó hòa thuận, hạnh phúc, nói cho nhau những lời hay ý đẹp, để một lúc nào vô thường có đến, mình cũng không có gì ân hận. Hạnh phúc khổ đau ngay trong ý niệm của mình. Ngày xưa thiền sư Đạo An thời Đông Tấn lại quan niệm rằng mong cho đời mình có càng ít càng tốt. Ông rất sợ có nhiều. Ông là một vị đạo sư, một vị thiền sư rất nổi tiếng, người ta cúng dường cho ông rất là nhiều. Mà ông vẫn mong cho đời mình, thứ mình càng có, thứ mình có càng ít, thì ông lại quan niệm đó lại là càng tốt. Do vậy giàu hay nghèo cũng là một ý niệm bởi con người. Như các vị ngồi đây, sư không quan tâm các vị có nhiều có ít, giàu hay nghèo. Các vị hảo tâm đây cũng vậy. Mà sư quan tâm là các vị sống có an lạc không. Thì có người trong nhà đâu có cái gì đâu. Có hai, có cái giường, có cái bếp, có mấy cái nồi nấu cơm. Sư đi bố thí nhà nhiều lắm. Trong nhà nhiều khi có cái bếp mà không ra hồn cái bếp. Thấy có cái tủ lạnh, hóa ra cái tủ hư, người ta liền đem vô trong nhà xài, lấy cái tủ đựng đồ. Mà cái tủ lạnh thì nó đâu có thoáng, để đồ ăn hư hết trơn. Đó, nó không có gì ra cái gì hết trơn trọi hết á. Sư ra ở ngoài Quảng Nam cái mùa dịch bão lũ năm ngoái kìa, cái vùng dân tộc đó cũng người thiểu số. Rồi sư hỏi là ông bà có mấy đứa con? Ông bà có tới 6 đứa con. Rồi đâu rồi? Nó đi làm chỗ này chỗ kia, có 4 đứa sống với hai ông bà. Mà trong nhà chẳng có gì hết trơn trọi á. Đó. Bây giờ cho cái nhà ông bà chịu không? Đấy. Cho cũng được, không cho cũng được. Trả lời vậy đó. Mình là được chứ, nhà tôi là thiếu thốn tùm lum hết. Mưa gió, rồi là dột nát vân vân. Mà cái ông này mình hỏi, ông bảo cho cũng được, không cho cũng được. Hỏi sao vậy? Ông nói là cũng được rồi. Cũng có gió, cũng có mưa, có dột, nhưng mà cũng được rồi. Nhưng mà chính những cái nhà người là lãnh đạo chính quyền địa phương dắt sư đến để giới thiệu đã với một sư cô nữa. Đó, sư cho cái nhà này đi. Thì sư cho. Đó. Thì cái đứa con gái nó ở bên cạnh. Thì đến khi sư ra nghiệm thu cái nhà đó thì lại làm cái nhà của cái đứa con gái bên cạnh. Còn nhà ông bà thì giữ đó. Hỏi sao vậy? Nó bỏ đập đi uống lắm. Đứa con gái nó có đất thôi làm bên cạnh. Rồi là cha mẹ con gái qua bên đó ở. Còn nhà này đập uống để dành để cuối, để này để kia. Đập uống lắm. Tôi xây bên nhà đứa con gái được rồi. Chứ họ cũng không sợ là xây bên nhà đứa con gái rồi đứa con gái nó lấy nữa. Không cần. Không sao hết. Đó, cái quan niệm sống đơn giản như vậy đó. Hạnh phúc. Nhưng mà ta nói tại con trai nó khùng, nó ngu. Thấy không? Chứ ta đâu nghĩ rằng ông vô tư. Cho nên sư nói với các vị, cái người ít suy nghĩ, vô tư, nhưng hiểu hết mọi thứ, đó là người có trí tuệ. Chứ không phải không biết gì. Mình biết, nhưng mà mình hy sinh cho người, mình ban bố cho người. Còn những con người cứ tích lũy năm tháng, rồi cho con, cho cái, cuối cùng chúng nó tranh giành nhau, chúng nó chia rẽ nhau, còn khổ hơn. Hãy dạy cho con sống đạo đức, có hãy biết đem đi ban bố. Đó cũng là từ trong ý niệm. Giàu sang nghèo khó không phải là bởi vật chất, mà cũng bởi quan niệm con người. Có người sống với củ cải vật chất mà khổ như là sống trong địa ngục. Có người sống rất đơn sơ mà lại thanh nhàn như cảnh thiên đường. Như vậy giàu hay nghèo cũng do cái cách sống, cái quan niệm sống của mình. Có một hai người thiểu số là không hiểu là tội rồi đó. Không hiểu. Nhưng mà thôi, ngồi trong cái sự thanh tịnh như vậy cũng cái phước. Mà nếu mà không ngồi đây là ở ngoài nãy giờ là nói đủ thứ chuyện rồi. Thấy không? Thậm chí là điện thoại mà nghe toàn chửi bới không. Chửi qua rồi chửi lại qua điện thoại. Ngồi yên như vậy cũng là hay rồi. Cái từ trường này nó rất tốt. Từ trường thanh tịnh, an vui. Rồi bây giờ sư nói cái lương thiện hay gian ác cũng nằm trong ý niệm của mình. Cái bài giảng hôm nay, nghe cái bài giảng này rồi các vị tu ở trong ý niệm mình đi. Thiện hay ác cũng trong ý niệm. Cho nên nhà Phật mới là tu tâm sửa tánh. Tu cái tâm là đầu tiên. Vì thiện ác nằm ở trong cái tâm mình. Có người làm thấy việc thiện không việc á, mà cái tâm rất ác. Cho nên phải tu ở cái tâm mới là quan trọng. Mà nhà Phật là trở về chân tâm, cái tánh biết thanh tịnh vắng lặng. Sao gọi là tánh biết? Một là tánh biết chính ta là cái tánh thanh tịnh đồng với chư Phật. Mình với chư Phật, chư Bồ Tát giống y như nhau. Hình tướng khác nhau, sống khác nhau, nhưng mà mình sống với cái tánh biết thanh tịnh thì mình với mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Thành cách nào? Mình thanh tịnh, mình không tham, không sân, không si, là mình sống với Phật tánh. Và con người ta biết quay trở về cái tánh thanh tịnh đó thì mình không có bị loanh quanh luân hồi đau khổ. Nhưng mà khó lắm. Thấy cái này, ham cái kia. Hồi xưa sư độ cho người mù cách đây 10 năm mà họ không thấy được, mà cho một người một gói quà rồi đó, thì họ cái việc đầu tiên là họ rờ mắt mù mà. Cho nên rờ coi là bên trong cái gói quà này nó có cái gì. Mà sau khi họ rờ xong rồi đó, là bắt đầu việc thứ hai là họ chụp cái gói quà của người bên cạnh. Họ coi là người bên cạnh có cái gì giống mình hay khác mình. Mà nếu lỡ cái túi bên cạnh đó nó có hơn mình một gói đường đó, thì bắt đầu la lên, bắt đền, thậm chí là chửi bới. Nhưng mà sau một thời gian tu tập nghe pháp, bây giờ là họ không màng cái chuyện sư cho cái gì nhiều. Họ ngồi họ lắng nghe, họ biết đó mới là nguồn chân hạnh phúc. Cho nên mình trở về cái chân tâm của mình là mình đừng có đắm nhiễm nhiều quá, dễ tính hơn. Hôm nay cơm ngon, mô Phật, cảm ơn bà xã. Hôm nay cơm không ngon, mô Phật, cũng còn hơn cái người không có cơm ăn. Ăn cái món vừa ý, cảm ơn, không vừa ý cũng được thôi. Tại vì mình đắm vô đâu là mình khổ, khổ chỗ đó. Đắm chỗ nào là khổ chỗ đó. Cõi trời với địa ngục cũng là trong ý niệm của mình. Ác nghiệp, thiện nghiệp cũng nằm trong ý niệm của mình mà thôi. Cho nên có cái người đó đi tu xuất sắc lắm. Này ông nào, mới hỏi với thầy mình, con tu như vậy là con chứng chưa? Con đắc chưa? Đắc các pháp của thầy trao chưa? Ông thầy mỉm cười không có trả lời. Không trả lời là con đắc hay chưa đắc. Ông nói con cứ sống đi rồi con sẽ biết con như thế nào. Nhưng mà ông này ông giỏi, ông đệ tử á, ông giỏi lắm. Học một biết mười, làm gì cũng lanh lẹ, cái gì cũng giỏi giang hết. Mà sao ông thầy cũng không khen? Một ngày kia, bỗng nhiên ông thầy ông hỏi người đệ tử, con ạ, người sống trong sinh nhuế thì luôn khổ đau. Con đọc cái câu này cho thầy 10 lần đi. Thì ông nói câu đó có gì đâu đọc 10 lần. Người sống trong sinh nhuế thì khổ đau. Con thuộc liền, thầy lại bắt con đọc 10 lần làm gì? Thì ông nói, ây, cứ đọc đi. Ông nói, thầy dạy mấy cái người mà không biết á. Con câu đó con nằm lòng rồi. Ông nói, không, con vẫn phải đọc 10 lần. Cái là cái người học trò đó, thầy không hiểu gì con trơn trời. Con là giờ phải học các cái pháp thượng nhân. Chứ bây giờ người sống trong sân nhuế, sân hận, uế tạp. Câu đó có gì đâu thầy bắt con đọc hoài. Chứ rồi cũng hùng hổ lên. Ông nói, thôi chắc kiểu này không tu với thầy, mà thầy không có hiểu con gì cả. Chứ rồi ông thầy từ từ nói, đó, con đang sống trong sân nhuế đó. Mới có từng đó thôi mà con đã không làm được mà. Cho nên nhiều khi đó, các vị biết không, cái đường tu của mình nó phải trải nghiệm nhiều cái rất là đặc biệt. Mình phải luyện tập. Nếu không thì mình vẫn sống trong cái ngã của mình rất là lớn. Có người buông đau là thành Phật. Đang làm nghiệp ác ta buông người ta thành Phật. Tại vì người ta thanh tịnh. Còn có người tu hoài trầm luân sanh tử. Không bao giờ ngộ đạo. Cho nên hiểu muôn ngàn thế giới không bằng hiểu ngay chính tâm mình. Rồi giờ nói đạo tràng vậy, ai là người giác ngộ, ai là người mê? Không biết được. Do trong suy nghĩ các vị mà các vị giác ngộ, do sự suy nghĩ mà các vị mê thôi. Người sống có đạo đức, biết hy sinh, lợi người, lợi mình, giác ngộ. Giờ khoan nói thành Phật, thành Thánh gì hết, mà sống làm cái điều đó lợi cho mình thì có lợi cho người không? Mà có hợp với đạo đức không? Có bấy nhiêu thôi là giác ngộ. Còn nếu mà mình không hiểu được điều đó, lợi mình mà hại người, thì đó là mê. Mà đời này ai cũng ham lợi mình hết, bất kể người khác. Trên đó là mê, cũng từ trong cái ý niệm đời sống của mình. Cho nên sư muốn nói các vị, người ta quan niệm rằng đầy đủ, giàu có, thành đạt, quyền lợi, địa vị, đó là thiên đường. Còn thiếu thốn, bệnh tật, đó là địa ngục, là khổ đau, thì chưa chắc đâu. Ngay trong cái dịch bệnh này, con người ta vẫn tiếp tục tu tập trong chánh pháp, đó là con người ta vẫn sống trong thiên đường. Mà ngay trong dịch bệnh này, con người ta tạo tác nhiều cái ác nghiệp, thì cho dù người ta có thêm nhiều sự của cải, người ta vẫn là sống trong địa ngục. Cho nên từ một ý niệm mà tạo ra muôn pháp thiện, từ một ý niệm mà tạo ra muôn pháp ác, cũng từ ở tâm mình. Cho nên đó là vì sao chúng ta phải học Phật, phải nghe pháp mới biết tu tâm dưỡng tánh bằng cách nào, mới thấy tu tâm là quan trọng. Bởi vì trong tâm mình nó chứa vô vàn hằng xa ý niệm. Vậy ý niệm thiện đưa chúng ta lên cảnh giới an lạc, ý niệm ác đưa chúng ta về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những việc làm này là tạo thêm phước thôi, còn cội gốc nó nằm trong cái suy nghĩ, ý niệm của mình. Cho nên các vị thấy ý nó quan trọng không? Rất là quan trọng. Cái suy nghĩ của mình rất là quan trọng, mà nhà Phật gọi là chánh kiến. Suy nghĩ cho đúng. Thì những cái vị hôm nay đi về nhận quà nè, thì nhớ là mình đừng có sát sanh hại vật, đừng có gian tham trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng dối trá, đừng rượu chè cờ bạc. Nếu cái ý gì mà nó xúi dục mình làm những việc đó, tức là mình đã đang đưa mình đi địa ngục. Cái tâm của các vị nó sanh ra tham sân si, cái tâm ý các vị nó cũng từ bi hỷ xả, cũng từ cái con người các vị mà thôi. Kể các vị nghe một câu chuyện. Có một người rất giàu có đưa lên truyền hình một cái quảng cáo: bất cứ ai chỉ cần chứng minh được là mình đang rất hạnh phúc, thỏa mãn với cuộc sống sẽ nhận được một phần thưởng, đó là 100 triệu đồng. Ai mà chứng minh được là mình đang hài lòng với cuộc sống thì sẽ được nhận 100 triệu đồng. Đó, vậy lát nữa ai nói tôi đang rất là hài lòng với cuộc sống thì sư sẽ cho 100 triệu. Mà phải chứng minh cho được là tôi đang hài lòng. Đó, thì các vị biết ngay sau khi quảng cáo phát ra, người muốn nhận cái giải thưởng là xếp hàng dài dài dài. Thì lần lượt lên trả lời cái ông Minh Triết đó, ông rất giàu có và ông rất là thông thái, phải lên trả lời. Và người ta nói tôi rất là hài lòng với cuộc sống vì tôi có một gia đình hạnh phúc, trong khi là bạn tôi nó ly dị 2-3 lần rồi, còn tôi có một gia đình rất hạnh phúc. Có người nói tôi rất là thỏa vừa hài lòng, thỏa mãn cuộc sống vì tôi có một công việc rất là vừa ý. Có người nói tôi rất hài lòng vì tôi có học vị rất là cao. Đó, đủ loại lý do, mỗi người nói một cách khác nhau. Có người nói tôi rất hài lòng vì tôi có một đứa con xinh đẹp, thông minh. Có người nói tôi rất hài lòng vì tôi có nhà cao cửa rộng, đúng theo ý tôi. Có người nói rằng tôi rất hài lòng với cái cuộc sống này vì tôi sanh ra ở Phú Yên, có ruộng, có vườn, rồi nhìn ta thấy núi non, có biển cả, con đàn cháu đóng, vân vân. Tuy nhiên không có ai được nhận cái phần thưởng đó hết. Ai biết tại sao? Sao mà tôi nói hết trơn vậy mà ông vẫn không phát phần thưởng? Đó là câu hỏi của ông như thế này: nếu anh đã thỏa mãn cuộc sống này, anh đã hạnh phúc rồi, tại sao còn muốn nhận 100 triệu đồng làm gì nữa? Ai trả lời vì sao muốn nhận thêm 100 triệu? Tháng tôi đã hài lòng rồi, hãy đem 100 triệu đi bố thí vùng sâu vùng xa, đem ra sơn quà cho dân cả. Sao đã hài lòng rồi còn đi đòi xếp hàng nhận 100 triệu đâu? Thấy chưa? Thấy cái ý của mình chưa? Câu hỏi rất hay, khiến người ta suy nghĩ rất nhiều. Cho nên trong cuộc sống vốn không có việc gì hoàn mỹ, thấy không nào? Nhưng người ta vẫn luôn theo đuổi, nghĩ mình có tài cao trí rộng là mình phải giàu có hơn chứ, sao mình lại như vậy? Nhưng mình không biết là mình không có phước. Mình chạy vậy càng nhiều, mình tạo tội càng nhiều. Mình phải biết tất cả mọi cái cuộc sống hôm nay nó đều do phước đức của chính bản thân. Mà cái phước đức lớn nhất là được thân người và được nghe Phật Pháp. Sao vậy con? Đâu có tiền trong túi đâu. Con lên đây xin sư cho món quà nè, các nhà hảo tâm giúp đỡ con. Sao sư nói với người được nghe Pháp là phước đức? Là bởi vì mình sẽ không có khổ đau nữa. Nhà mình thiếu cái nồi, thiếu cái thau, thiếu cái tủ, không sao. Sống bình yên, không có cãi nhau, không có rượu chè cờ bạc, không có tà dâm, tội lỗi. Trong cái nhà đó là đã hạnh phúc rồi. Bon chen chi nữa, cho thêm nhập nhằn. Có người nghĩ hoại ngoại hình của mình không đẹp, cho nên không tiếc tiền đi thẩm mỹ viện, phải không? Có người chê vợ mình không đẹp nên ra ngoài tìm ong tìm bướm. Có người thấy địa vị của mình còn thấp nên bỏ tiền tìm mọi cách để bò lên. Có người thấy tài sản của mình như vậy chưa hài lòng nên phải tìm ra phương trước gian lận. Đó, thì tất cả những điều đó làm cho con người phải khổ, bởi vì nó không phải của mình. Sư nói với các vị như vậy. Nó không phải của mình. Cái gì của mình, cái đó an lạc. Như hôm nay các vị được tặng cái phần quà đơn giản này, nhưng mà là của các vị, rất an lạc. Còn mình ra kia mình giật của người ta một cây cà rem thôi, ta có thể đánh mình, ta có thể làm mình đổ máu và đau khổ đến. Cho nên cái gì của mình thì mình đón nhận, chúng ta không có khổ đâu. Kể cả đời sống của mình cũng vậy, vợ đẹp vợ xấu, chồng xấu chồng đẹp, nhà lớn nhà nhỏ gì, mà nó là cái phước của mình, cái duyên của mình. Mình hài lòng đón nhận nó và tu tập, tu nhân tích đức, mình sẽ thấy cuộc sống mình rất là có ý nghĩa, rất là có giá trị. Mô Phật. Người biết đủ không có án trách trời đất, biết đó là duyên nghiệp của mình mà luôn có cái tâm đại bi, tha thứ, bao dung. Bản thân người ta không có đâu, người ta có thể giúp được người khác. Và hiểu rõ đối xử với thế giới này bằng một cái trái tim bình an, tĩnh lặng. Giống như một cái kẻ ăn trộm đến cái chùa đó. Không phải cái chùa, mà ông thiền sư ông tu ở trên cái am vắng ở trên núi ấy. Trong cái am có cái gì đâu, có một cái ấm nấu trà, có một cái nồi nhỏ nấu cơm, có một cái nồi nhỏ luộc rau. Rồi ông có một cái áo, trời lạnh ông có cái áo treo đó. Thằng ăn trộm nó vô, nó thấy không có cái gì được hết, nó lấy cái áo ông thầy nó đi mất. Nhưng mà nó vừa cầm cái áo nó đi ra, nó gặp ông thầy thì nó hết hồn luôn, nó quỳ xuống nó lạy, ông thầy tha cho nó. Ông thầy nói không, con cứ cầm cái áo ta mà con đi, ta chỉ tiếc rằng ta không thể cho con được ánh trăng ở trên kia. Ánh trăng ở trên trời sáng vằng vặc, nó lấy ăn cắp ban đêm mà. Mà ta không có rời con đâu, con cứ cầm cái áo của ta mà đi đi, ta chỉ tiếc là không cho con được cái ánh trăng ở trên kia. Mà ánh trăng là biểu trưng cho gì? Cho trí tuệ, cho sự hiểu biết, cho sáng suốt. Con người không sáng suốt mới tạo nghiệp, con người không sáng suốt mới đi ăn cắp, con người không sáng suốt mới chửi bới, mới oán trách mẹ cha, mới là tà dâm dối trá. Cho nên ông thầy nói cứ lấy cái áo của ta mà đi, ta chỉ tiếc là không thể cho con cái ánh trăng ở trên kia. Cái con người nhiều khi tu tập mà không biết mình phải tu cái gì. Và con người ta trộm cắp mà không biết tại sao mình phải làm như vậy, nó cũng là do sự vô minh. Cho nên cuộc đời này rất công bằng, thưa các vị. Và muốn thực hiện được những cái ý nghĩ tốt trong cuộc đời, muốn tu tâm sửa tánh được, các vị học cho sư một chữ thôi, đó là chữ nhẫn, chữ kiên nhẫn, chữ nhận. Như nãy giờ sư giảng là sư cũng đang thử các vị coi, các vị có ngồi yên không. Các vị nhẫn được là cái phước sẽ đến với các vị. Con người nhẫn không được, ngồi chọc đi ra, người chọc đi vô, ngồi chút đi nghe điện thoại, ngồi chút đi ra uống nước, làm này làm kia, sư tội nghiệp. Ông trời, ông chư thiên á, một cái vị sống ở trên trời mà sắp hết phước á, thì cái tướng đầu tiên là ngồi không yên. Cho nên người ngồi cái bài pháp có một chút thời gian rồi sư sẽ chia tay mình, mà mình ngồi không yên được là mình không có phước. Cho nên phải nhẫn, học pháp nhẫn, bình tĩnh mà lắng nghe, bình tĩnh mà quan sát. Vì sao mình khổ, vì sao mình buồn, vì sao mình khóc nhiều như vậy? Đó là vì mình ích kỷ quá, mình nghĩ đến mình nhiều quá thì mình sẽ khổ rất nhiều. Cho nên á, Phú Yên là có ruộng nè. Sư đi rất là nhiều cánh đồng ruộng, mỗi lần hạnh nguyện mà đưa sư đi giảng cái vùng xa là sư thích lắm. Đi toàn qua mấy cánh đồng, đồng xanh biếc và một bên là núi, núi rừng cũng xanh. Thì cái người mà có ruộng là phải đi cấy lúa chứ. Thì các vị thấy cấy lúa làm sao? Thì phải đi dịch lùi không? À, coi như là cấy tới lùi 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 lại. Có phải vậy không? Là phải lùi lại không? À, mình cấy cái nào mình phải bước lui lại, cấy cái bước lui lại. Nhưng mà khi mà mình lui lại như vậy đó, thì cuối cùng á, mình nhìn cả một cánh đồng cấy lúa xanh tươi hết. Đó là con người biết nhẫn. Nấm mạ trên tay cấy xuống đồng, cúi nhìn ánh nước khoảng trời trong, tức là nước ở cánh đồng nó chiếu cái bầu trời xuống. Lục căn thanh tịnh, ta thấy đạo. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý cứ thanh tịnh. Con người cấy lúa thôi cũng là có Phật ở trong đó. Chứ sư là ông thầy chưa chắc sư đã thanh tịnh. Ông thầy này mà cứ tham lam, sân hận, si mê, muốn đủ thứ hết, sư không bằng cái người nông dân cấy lúa. Nhìn cái ánh nước ở dưới ruộng, chỉ thấy trời trong như cái tâm hồn của mình. Cho nên nấm mạ trên tay cấy xuống đồng, cúi nhìn ánh nước khoảng trời trong, lục căn thanh tịnh ta thấy đạo, lùi đi một bước tất hành thông. Đời con người biết nhẫn, biết nhìn, biết nhường, con người sẽ hành thông, sẽ được nhiều sự phước báo. Khi mình lùi một chút thì là sóng yên gió lặng, lùi một chút biển rộng rơi cao. Mình cứ lùi dần, trước mặt mình là cảnh rộng, đồng ruộng mênh mông, mình nhìn lên là trời cao. Mà mình nhẫn là mình bớt đi những cái sự gì? Sự căng thẳng, sự nhọc nhằn, sự mệt mỏi của tâm. Cho nên chúng ta muốn được hạnh phúc an lạc cũng phải học được cái pháp nhẫn trong cuộc đời để hoàn thiện mình. Cho nên chính hòa thượng thượng trí hòa hạ quảng, nay ngài là pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, nói sư sao biết đâu, con đi giảng pháp cũng có lúc con ngồi lại con lắng nghe chính con đang đã giảng cái gì để hoàn thiện mình. Nhiều khi mình giảng cho chúng sanh, bản thân mình lại không hoàn thiện mình được, cho nên phải lùi lại, đừng có tới hoài. Năm nay giảng 300 bài pháp, năm sau phải 400, năm sau phải 500. Không đâu con ơi. Có khi năm nay giảng 500 bài mà năm sau chỉ có 2 bài thôi, mà con lại tu được cái tâm của con. Đời mình cũng vậy. Năm nay làm tiền tỷ, năm sau được có 100 triệu, mà mình lại nhìn được cuộc sống của chính mình, mình nhìn được cuộc đời của mình. Khi thăng, khi trầm, khi thành công, khi thất bại, mình sống ra sao. Các vị bà con này cũng vậy. Khi thì đầy đủ ăn, khi thì mất mùa, khi thì túng thiếu, khi thì bình yên, khi thì bão lũ, mình cũng bình yên. Bởi vì sao? Đó là thăng trầm của cuộc đời để biết mình tội phước ra sao. Thôi thì hôm nay có duyên lành được ra đây chùa Phước Điền chia sẻ pháp thoại, nhưng mà sư cũng thương những người Phật tử hảo tâm trong đoàn từ thiện vẫn biết cuộc đời này sống có nhân có quả, gieo nhân lành là gặt quả lành, gieo nhân thiện là gặt quả thiện. Nhưng con người ta khó sống được như vậy, ta sống theo cái lợi, chạy theo cái lợi, nhưng mà cái lợi đã xuất phát từ cái ý niệm tham. Cho nên cái pháp đầu tiên cho con người học Phật đó là hạnh buông xả. Các vị sắm mấy trăm phần quà như vậy là các vị đang học hạnh buông xả. Mùa dịch bệnh này kinh tế ai cũng khó khăn, ai cũng nhiều sự vất vả. Nhưng mà ngay khi hôm nay sư ra Phú Yên thì ở ngoài Hà Giang cũng tặng 2.000 phần quà cho người dân vùng Hà Giang. Đúng hơn là 2.000 cái áo và 1.000 phần quà. Và cách đây mấy tuần lễ là sư cũng tặng 700 phần quà cho người Lào Cai ở miền Bắc. Và tặng cho họ 700 cái mền, 700 túi gạo xong rồi. 3 ngày sau mưa tuyết tuôn xuống vùng đất Lào Cai. Người ta nói cảm ơn sư quá, nhận được cái mền của sư 3 ngày sau bão tuyết. Bếp mùa đông vẫn ấm áp vì có gạo nấu cháo nấu cơm. Hỏi sao sư không hạnh phúc các vị? Cho nên nó sáng sớm thì trời mưa vần vũ, mà bây giờ vậy nè, là chư thiên hộ mình. Bây giờ mưa nó hắt vô rồi mưa rào rào sao nghe pháp. Cho nên bây giờ là mây quang mưa tặng trời trong xanh, là chư thiên thương sư, thương tất cả chúng ta để thăm nhau, tặng quà cho nhau mà còn được nghe pháp thoại. Cuộc đời này muốn có hạnh phúc, hãy học hạnh xả ly, bố thí. Một người con của vua là công chúa Sumana, con của vua Ba Tư Nặc, đã hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hai người có đồng những cái cuộc sống giống như nhau, đã đồng có trí huệ như nhau, đồng quy y Tam Bảo như nhau, đồng có những hoàn cảnh tương tự như nhau, địa vị như nhau, quyền lợi như nhau. Nhưng mà một người có bố thí, một người không bố thí có khác nhau không? Đức Phật nói rất là khác nhau. Nếu đồng là con người, đồng có hoàn cảnh sống, địa vị, nhà cửa, quyền thế, tài sản như nhau, một người có bố thí thì sẽ hơn cái người không bố thí về tuổi thọ, về sắc đẹp, về tiếng thơm, về sự thăng tiến trong đời sống và sự nghiệp, và về sự tốt đẹp khi sống cũng như khi chết. Khi xả báo thân, người có bố thí thì về các cái cung trời cũng là thù thắng trang nghiêm, tốt đẹp hơn người không bố thí. Hai người cùng quy y Tam Bảo thì người nào cũng biết sống tốt hết. Nhưng mà người có bố thí mà về trời á, thì cái cõi trời cũng thù thắng trang nghiêm, tốt đẹp hơn. Thế giờ con tu rồi con đâu có đòi về trời chi? À, nhưng mà giữa cái cõi đời đau khổ này, chúng ta về những cái cảnh trời mà thù thắng tốt đẹp để tu hành tinh tấn hơn, thì chúng ta cũng sẽ được cái sự, cái quả giải thoát an lạc nhanh hơn và trở về tức tánh niết bàn sớm hơn, mới gọi là phước huệ song tu. Người có bố thí được phước rất lớn, mà tùy theo làm vui cho mấy trăm con người thì hôm nay có mấy trăm niềm vui. Và sư cũng được phước lớn là bởi vì các vị được nghe pháp, các vị vui, các vị bớt khổ, cho nên sư cũng được phước. Các vị nghe pháp cũng được phước, và người bố thí tài vật cũng được phước. Bởi vì tất cả chúng ta đều an lạc, không có khổ đau. Chúng ta hãy biết rằng mùa dịch bệnh, rất là nhiều người đã mất cha, mất mẹ. Mùa dịch bệnh, rất nhiều người trong một gia đình 6-7 người mất đi 3-4 người. Trong một gia đình có khi là mất hết. Thì chúng ta còn được thân người, còn được nghe Phật Pháp, hãy cố gắng sống tốt, nói lời lành, suy nghĩ lành, làm việc lành. Người may mắn có tiền của bố thí ra, người nghèo không có để gì để bố thí thì tu cái miệng. Đừng có nói xấu, đừng có nói hai chiều, đừng có nói lời hung ác, đừng có nói những lời thêm bớt. Là tu cái miệng, tu cái ý. Nãy giờ sư giảng là hôm nay là bài tu cái ý. Đừng có nghĩ ác, đừng có thù hằn, đừng có giận dữ, đừng có sân si, đừng có tham muốn. Tu cái ý. Và đừng có sân. Bởi vì sư dạy cái bài nhẫn, chúng ta cấy lúa, chúng ta phải đi lui dần rồi chúng ta mới cấy lúa được. Đời con người phải đi lui lại, khiêm tốn, khiêm hạ, nhìn lại chính mình, con người đã mới đi lên. Cho nên hôm nay sư dạy các vị một bài pháp đơn giản, nhưng mà tu cả thân, cả khẩu và cả ý. Và đặc biệt nhất là tu những cái ý niệm thanh tịnh, sống trong chánh kiến, trong chánh pháp, được chiếu tỏa bằng tuệ giác của Đức Thế Tôn, thông qua lời dạy của Đức Phật. Chính điều đó sẽ đem chúng ta, cho chúng ta một đời sống an lành, biết độ và không có nhiều cái nỗi khổ niềm đau. Hóa giải được các nghiệp trong quá khứ và đời sống mình có nhiều niềm hạnh phúc và an lạc. Bởi vì ngày nào mình cũng làm cho vài người an lạc. Trong gia đình mình, chồng con mình an lạc, vợ con mình an lạc. Người vợ có lỡ nấu nồi cơm khê, cơm cháy, mình cũng nên lâu lâu ăn cơm cháy cũng ngon. Nó sẽ không giống như nay bà làm ăn như vậy đó hả? Nay ăn cơm cháy cũng ngon. Thì cái người vợ có phải rưng rưng nước mắt mà cảm ơn chồng không? Mà ví dụ như có điều gì nó không tốt thì vợ chồng cũng chín bỏ làm mười, tha thứ cho nhau. Con có tạo những cái điều xấu ác phải biết sám hối, xin lỗi cha mẹ, phải biết công ơn của cha mẹ và sống cho xứng đáng với ơn sinh thành dưỡng dục. Nghĩa là hãy làm an lạc ngay trong cái gia đình nhỏ bé của mình, và kế đến là nghĩ đến những người chung quanh, rộng hơn là đồng bào, bà con, không phải chung xã, chung huyện, mà đâu đâu có khó khăn, mình đều tận lòng giúp đỡ. Người biết sống như vậy thì chắc chắn dù cho chúng ta ở trong cái mái nhà lụp sụp, có dột, có mưa, nhưng vẫn được an lành và hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là ở nội tâm, bình an là ở nội tâm, hoan hỷ, từ bi, hỷ xả là cũng ở nội tâm. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Hôm nay người tốt làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương. Mãi mãi ca thương tình thắm đạo phù mẫu.